Kính thưa cộng đoàn,
các bạn trẻ rất thân mến, lời lẽ của Gioan Tẩy Giả đó nó mạnh mẽ. Tôi chưa đọc hết công suất, tôi đọc hết công suất là cộng đoàn là giật mình. Ông ta là một con người đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Thế nhưng điều đầu tiên chia sẻ đó là này, khi gió bấc thổi về, tôi không muốn dùng từ là gió heo may, sợ hiểu lầm. Khi gió bấc thổi về vào một buổi chiều đi làm, chúng ta thấy một cơn gió thoảng đưa cho chúng ta một bài thánh ca quen thuộc. Vương Trần đã vang lên bài thánh ca, nhắc cho chúng ta về một mùa Giáng sinh thanh bình. Và đây cũng là lúc nếu chúng ta đi nhà thờ sớm, chúng ta sẽ được nghe thông báo giao hôn phối rất dài. Mùa Giáng sinh cũng là mùa yêu nhau. Và hình ảnh đó gợi cho chúng ta về một mái ấm gia đình. Một mái ấm gia đình, một tổ ấm yêu thương. Ai trong chúng ta cũng mơ tưởng, ai trong chúng ta cũng khát vọng, mơ ước mình được sinh ra trong một gia đình tràn đầy yêu thương. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, vấn đề gia đình đang là vấn đề nổi cộm, nóng bỏng ở xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay. Vấn đề đạo đức gia đình đang là vấn đề mà chúng ta không thể không quan tâm. Chiều hôm qua, trước khi đi dâng lễ, tôi đi ngang qua TV của thư viện và tôi cũng tình cờ thôi, tôi dừng lại vì tôi đang thấy là người ta đang điều tra về một cái bạo hành gia đình. Đây là một cái chuyện đã xảy ra rất nhiều trong những ngày qua. Đây là một trong rất nhiều những câu chuyện bạo hành gia đình, và đặc biệt đối với trẻ em. Câu chuyện là thế này: ông bố anh chồng đi nhậu, rồi hết tiền chạy về trêu vợ đưa tiền để mà trả tiền nhậu. Bà vợ đã điên lên vì cái chuyện này rồi. Thế nhưng cô vợ này thì cũng số đề cơ, cũng không mấy cũng số đề, thì cũng hết tiền. Thế là đôi bên cự cãi nhau rồi đánh nhau. Người ta bảo rằng là cái vợ chồng này từ ngày mướn nhà về đây là không có mấy ngày mà yên lặng cả, cứ đánh nhau suốt như vậy. Thế là ông chồng đòi đánh vợ, nhưng mà ông ấy đã say rồi, đâu có còn khỏe mạnh gì đâu. Bà vợ là dữ tợn lên là tấn công lại, ông không có làm được gì cả. Vì thế là có thằng nhỏ, thằng con đầu lòng á, mới có một tuổi đứng kế bên khóc. Ông cầm ngay cái chân của nó dốc đầu ngược xuống, quất cho một nhát xuống nền nhà. Thằng bé lập tức chấn thương sọ não, đưa vào bệnh viện. Có lẽ câu chuyện này chúng ta cũng đã biết, đã được đăng trên các báo. Đây chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện bạo hành trong gia đình. Thế thì làm sao? Đọc thì thấy buồn, xem thì thấy buồn. Thế nhưng nỗi buồn này phải đưa chúng ta về một khát vọng, phải có một gia đình hạnh phúc, phải có một gia đình yêu thương để con của chúng ta được lớn lên, được phát triển thánh thiện và tốt lành. Và đây cũng chính là một khát vọng chính đáng của tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Thế thì chính khát vọng này đã được ngôn sứ Isaiah nói trong bài đọc thứ nhất: ngày ấy sẽ đến ngày mà sói ở với chiên con, veo nồng bên dê nhỏ. Trẻ thơ còn đang bú sữa thọc tay vào trong hang rắn lục, rồi sư tử và bò cũng ăn rơm với nhau. Ô, tuyệt vời quá. Ai trong chúng ta cũng vậy, nhiều bậc cha mẹ cũng chỉ mong là con của chúng ta, đứa sinh năm Tuất, đứa sinh năm Mão, nó yêu nhau, nó thương nhau, nhưng nó còn cứ cấu xé nhau suốt ngày. Thế thì đấy là một niềm mơ, một niềm hy vọng, một sự trông chờ chính đáng. Đây cũng chính là sự trông chờ chính đáng của mùa vọng. Mùa vọng chúng ta trông chờ một thế giới an lành. Một thế giới an lành, người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Thế thì nẻo đường nào sẽ đưa chúng ta đến nơi đó? Điều thứ hai chia sẻ với cộng đoàn đó là mùa vọng là mùa chờ mong, đúng không? Và điều tôi vừa mới nói xong đó, mùa vọng là mùa chờ đợi. Và đây cũng sẽ là câu hỏi cho chúng ta: tôi đang chờ đợi cái gì? Tối nay về nhà, các bạn trẻ thử đập tay lên trán suy gẫm xem, tôi đang mong cái gì? Tôi đang chờ đợi cái gì? Có lẽ là mong ước của chúng ta là sức khỏe, là nhà cửa, là công ăn việc làm, là tiền để chúng ta giải quyết vấn đề, là con cái, vân vân, nhiều thứ. Tất cả những cái mong ước này chính đáng không? Thưa, chính đáng. Đấy là dẹp qua những cái chuyện mà mong trúng số, mong gọi là trả được, gọi là tiêu diệt được quân thù, hay là đánh tam tác đối phương vân vân. Cái chuyện đó là chuyện không tính tới. Tất cả những mong ước, hoặc như các bà già đó, là mong cho mình ngày ngày đến nhà thờ cầu nguyện, tất cả những cái mong ước này cũng đều là chính đáng. Thế nhưng còn một mong ước nữa. Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện của Đức Hồng Y Francisco Xavier. Trong đơn vị bắt từ Nha Trang vào trong Sài Gòn, ngồi trên chiếc xe buýt bùng đó, ngài lo lắng nhiều việc lắm. Ngày mai ai dâng lễ đây, ai sức giàu đây, ai viết thư mục tử đây, ai đi thăm nom người này người khác, rất nhiều việc phải lo. Và tất cả những cái việc lo ấy chính đáng lắm. Thế nhưng ngay trong đêm đầu tiên ở trong tù, Chúa đã mặc khải cho ngài. Francisco Xavier, con lo lắng nhiều việc quá, con lo lắng những cái công việc, nhưng điều ta muốn đó là con hãy mong ước, con hãy khát mong, con hãy chờ mong, con hãy mong chờ chính ta đây nè, mong chờ chính Chúa. Đấy là điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Nói ví dụ này để chúng ta dễ hiểu. Trong một gia đình, những đứa con hiếu thảo đương nhiên là mong cho cha mẹ khỏe mạnh. Những người con hiếu thảo mong xây cho mẹ một căn nhà. Bố mẹ vất vả cả đời, vì thế con lớn lên làm được tiền, muốn xây cho mẹ một căn nhà. Điều này chính đáng không? Chính đáng, quá là chính đáng. Thế nhưng nếu đứa con thật sự thương cha thương mẹ, nếu đứa con thật sự thương cha thương mẹ, không cần phải xây nhà. Có lẽ không cần phải xây nhà. Tại sao vậy? Mẹ sẽ nói với con trai rằng mẹ rất cảm động khi con muốn xây cho mẹ một căn nhà. Thế nhưng con à, mẹ hiểu lòng con, số tiền ấy con hãy giúp cho em con. Nó bị tật nguyền, nó ốm đau bệnh tật, nó khờ hợt, nó khờ dại hơn con, nó chưa, nó không thể làm được như con. Nếu con xây cho mẹ một căn nhà, ngồi ở một trong căn nhà, mẹ cũng không vui lắm khi thấy đứa út em con nó còn như thế. Thế thì điều này để cho chúng ta thấy, nếu chúng ta thật lòng mong chính cha mẹ mình, yêu mến chính cha mẹ mình chứ không phải những công việc mình làm, thì chúng ta sẽ biết lắng nghe và làm theo lời. Và như thế nó mới là chính đáng và tuyệt vời. Nếu xây một căn nhà mà chỉ để khoe với mọi người rằng tôi là đứa con có hiếu, có lẽ là chưa trọn vẹn lắm đâu. Thế thì câu hỏi thứ nhất nó là chúng ta đang mong cái gì? Chúng ta đang mong cái gì? Và câu hỏi thứ hai đó là tôi có thật sự chờ mong Chúa đến không? Câu hỏi này các bạn trả lời được không? Tôi, các bạn có mong Chúa đến không? Trong mùa vọng năm nay, các bạn có thật sự, thật lòng mong Chúa đến không? Có không? Tôi thấy rất nhiều người gật đầu. Đương nhiên, mùa vọng phải là mùa mong Chúa đến chứ. Nói như vậy thì chúng ta nhớ ngay đến câu chuyện của ông Giacêu. Giacêu là người tốt hay xấu? Giacêu là một người tội lỗi, một người thu thuế, một ông trùm cho vay nặng lãi. Phải cỡ như 500 nhà mình ấy, dễ hiểu. Một ông trùm cho vay nặng lãi, say mê tiền bạc, bóc lột tiền bạc, tham nhũng vô cùng. Thế nhưng cái kẻ tội lỗi này cũng mong Chúa. Và rất hay, Chúa Giêsu nói thế nào? Ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Nếu chúng ta thật lòng mong Chúa, sẽ có ngày gặp được, sẽ có ngày gặp được Chúa, sẽ có ngày Chúa đến nhà của chúng ta. Và ngược lại, nếu chúng ta mong gặp ma quỷ, gặp không? Ông bà mình nói rằng là đi đêm có ngày gặp ma. Thế nào cũng ngày. Nếu chúng ta mong gặp ma quỷ, nó cả bầy nó đến chứ không, tôi cũng sợ lắm. Thế thì nếu chúng ta mong Chúa, dù có là kẻ tội lỗi, Chúa cũng sẽ đến. Thế thì từ một con người say mê tiền bạc, tham nhũng bóc lột, khi Chúa đến này ra kêu xuống đi, hôm nay tôi ở trong nhà anh đó, tuyệt vời quá. Và khi Chúa đến nhà của Gia Kêu, một phép lạ xảy ra. Từ một con người say mê tiền bạc hơn cha hơn mẹ, từ một đứa ăn chơi lêu lỏng bất hiếu, thế mà giờ đây từ một kẻ tham nhũng tột độ lại trở thành biết người biết chăm sóc cho người nghèo, tuyệt vời quá. Từ một đứa anh cả chỉ có đàn ép những đứa em thôi, lại trở thành một đứa anh biết lo cho những người em mình. Ồ, tuyệt vời quá. Đấy, Chúa đến là thế. Chúa đến mang một niềm vui diệu kỳ. Thế thì chúng ta có thật lòng mong Chúa đến không? Có. Một ví dụ thứ hai cho dễ hiểu. Có một vợ chồng kia sau khi đám cưới xong, vợ chồng ngồi bàn với nhau rằng chúng ta nghèo quá, vì thế là vợ chồng mình phải là chung lưng đấu cật để mà làm, để có tiền để xây nhà, để lo cho con nữa. Mai mốt mình sinh con rồi, con mình không có tiền để đi học nữa. Thế thì là vợ chồng là cố gắng ngày đêm làm việc đến độ mà quên cả nhà thờ. Biết bao nhiêu mùa vòng trôi qua cũng chẳng biết tính tâm là gì, chẳng xưng tội là gì. Rồi 10 năm trôi qua, thế thì một đêm kia, Anh chồng bảo à, vợ ơi, chúng ta mải mê thế sự quá làm việc, thế mà Chúa cũng thương cho mình có nhà rồi nè, mình lại còn có một gia tài là 10 cây vàng nữa. Thế thì anh nghĩ rồi, mùa vọng năm nay đó, chắc là chúng ta phải thay đổi thôi. À, anh thay đổi làm sao? Anh dự định là mình mời cha xứ đến. À, mời cha xứ đến, cha xứ trẻ mới về dễ thương lắm. Mời cha đến để cha giải tội cho mình, rồi cha chúc phúc cho gia đình mình. Ồ, anh muốn như thế. Thế thì cô vợ Tân Tòng mà bảo, nếu anh mà mời được cha xứ, cái gì em cũng đãi hết trơn. À, thế thì quả nhiên, khi mà cha xứ thấy đứa con hoang đàng đến, vui mừng, vui mừng. Đứa con hoang đàng bảo với cha xứ rằng là, cha ơi, con không xin cha một điều gì cả, con chỉ xin cha đến nhà của chúng con. Thế thì cha xứ mà tấm lòng vì mục tử nhân hậu, ok, đi liền. Thế là cha xứ đến nhà, cô vợ ngỡ ngàng cha xứ đến, làm một bữa ăn thật là ngon, mùi thơm phức. Thế là cha con ngồi ăn với nhau say sưa. Cha xứ này trẻ, nói năng cũng hoạt bát dễ thương lắm. Thế thì bữa thì ăn tràn đầy niềm vui. Và sau bữa ăn đấy thì ông chồng vội vàng chạy vào, vợ ơi, cái gì nhiệm màu lắm, nhiệm màu lắm, sao vậy anh, đưa cho anh chìa khóa làm gì? Mở tủ ra, mở bảo cháp ra, có 10 cây vàng, lấy 5 cây vàng. Cha ơi, cha lấy 5 cây vàng này cho người nghèo giúp con. À, nếu chúng ta là người vợ, chúng ta vui hay buồn? Nếu chúng ta là người vợ, chúng ta vui hay buồn? Đấy, Chúa đến là đấy. Chưa đến cái bông dưng mất bả nửa gia tài, nợ ai cái gì đó phải trả gấp vốn, trời ơi. Nói như vậy là gần ý với cha này. Không biết hôm nay có ai biến đổi không? À, thế thì nhiều người bỏ thế cha Hùng làm sao? Chưa đến thì làm sao? À, cha xứ kính mến, con gia tài của con là có khoảng gần 100 bà già neo đơn. Nếu đêm nay chưa đến, con chia cho ngài 2/3. Thế thì đấy, thực sự thì đêm hôm qua tôi cũng chăn trở lắm. Tôi cũng chăn trở về câu này lắm. Thật sự mình có mong Chúa đến hay không? Nếu Chúa đến, Chúa bảo này cha Hùng, ở nhà thờ Ba Chuông này giàu sang rồi, bây giờ cha đi về gọi là chắc cả đao, bù đăng, bù đốc, cờ ho gì đó, để sống với người cùi, người nghèo, như vậy thì tốt hơn. Tôi bảo trời ơi, đang dâng lễ giới trẻ thế này mà Chúa bắt con đi sao được. À đấy, chăn trở lắm. Nếu Chúa đến, Chúa thay đổi, bực mình. Chúa thay đổi cái này đấy. Một người thanh niên đến bảo, thầy ơi, con muốn đi theo thầy. Tốt, con hãy về bỏ cha mẹ nhà cửa vợ con, vác thập giá đi theo thầy. Thế là không biết thế nào. Rồi, chúng ta có thật lòng muốn đi theo Chúa không? Chúng ta có thật lòng muốn Chúa đến với chúng ta trong mùa vọng năm nay không? Đây là câu hỏi mà chúng ta phải tự trả lời, và con phải chăn trở lắm. Nếu chúng ta thật lòng mong Chúa đến, chúng ta phải làm gì? Xin mời ban âm thanh mở cho chúng ta nghe một bài hát rất hay.
Hãy chọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Dọn một con đường cho Chúa trong ta mà, hãy vạch một con lộ hằng băng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Chúng ta mọi vùng lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt thương, lời lội lo trong tâm hồn.
Nếu chúng ta thật lòng mong Chúa đến, hãy dọn một con đường cho Chúa. Con đường ấy ở đâu? Con đường ấy ở trong sa mạc, ở trong rừng hoang. Tại sao vậy? Sa mạc có ai đi không?
No, không có ai cả.
Rừng hoang có ai đi không? Rừng thiêng nước độc chẳng ai đi cả. Hãy dọn một con đường ở nơi đó.
Trong những ngày qua chúng ta cũng được thấy là chiến tranh liên triều hơn 50 năm qua chỉ là một ranh giới nhỏ thôi.
Thế mà nơi ấy không ai qua lại.
Nó đã trở thành sa mạc, trở thành rừng thiêng nước độc rồi.
Nếu chúng ta thật lòng mong Chúa đến, hãy dọn một con đường nơi ấy cho Ngài.
Và kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, con đường từ nhà chúng ta đến nhà thờ rất có thể nó cũng là sa mạc 5 năm, 10 năm rồi. Con đường của chúng ta đi từ nhà đến tòa giải tội trong mùa vọng này cũng rất có thể là lâu năm lắm rồi, sa mạc lắm rồi.
Nếu chúng ta thật lòng mong Chúa đến, hãy dọn
một con đường cho Chúa.
Chiều cuối cùng xin được chia sẻ với cộng đoàn các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ bảo tôi rằng là nếu thật sự Chúa muốn đến, Chúa đến đi, việc gì mà phải bắt con dọn một con đường.
À, kính thưa cộng đoàn các bạn trẻ thân đến,
nếu chúng ta không dọn đường, Chúa có đến không? Nếu chúng ta không dọn đường, Chúa có đến, Chúa có đến? Nếu chúng ta không dọn đường, Chúa có đến không? Câu trả lời là có. Nếu chúng ta không dọn đường thì đến thời đến buổi Chúa vẫn đến. Và Chúa đến, Chúa mang theo cái gì? Chúa đến, Chúa mang theo cái rìu. Cái rìu để sẵn gốc cây. Cây nào không sinh trái? Chà,
phải là thế. Cây ấy mới đâm chồi để sinh trái mới. Chúng ta đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.